Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái vọng Sư ông Trúc Lâm, Tôn chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ngưỡng bái vọng Hòa thượng Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Bái vọng Chư Tôn Thiền Đức lãnh đạo ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Đức, chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể đại chúng huynh đệ. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình tu tập 7 ngày của Chư Tăng Thiền phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc. Và ngày hôm nay là cái ngày thứ tư của cái khóa tu này. Sáng nay chúng ta tiếp tục chương trình phần đúc kết căn bản về nội dung. Thì quý thầy đã đúc kết chiều hôm qua, qua 4 tiết nói chuyện. Sao hôm nay cùng đúc kết mà những cái gì nó mang tính thiết thực và gần gũi để huynh đệ về có thể là áp dụng thực hành, thì để kia buổi sinh hoạt nó có hiệu quả. Do quý thầy lâu lâu mới ra ngoài này một lần cho nên cũng chưa biết hết được huynh đệ đang có tâm tư nguyện vọng và mong muốn như thế nào, cho nên trước tiên quý thầy muốn trong chúng tự do, nếu vị nào có cái ý kiến gì đề đạt thì thưa thỉnh lên, vị nào có cái câu hỏi nào cần tham vấn thì cùng trình bày, hoặc có cái gì tấm đắc á, thì quý vị cứ phát biểu. Thì qua những cái việc đó, quý thầy có thể nắm bắt được vấn đề đang muốn gì, cần gì, quý thầy sẽ có những cái đúc kết để đại chúng về ứng dụng thì nó mang tính thực tiễn hơn. Mời một vị đưa tay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn, con pháp danh là Chánh Huy, con là chúng thiền viện Sùng Phúc. Con có cái câu hỏi, cái tâm tư để kính lên trên thầy chỉ dạy. Kính bạch trên thầy, thì chúng con là những thiền sinh tham gia được tu học trong cái pháp môn thiền tông mà do sư ông chỉ dạy, thì chúng con cũng có những cái điều trăn trở lâu nay để mình tu, mình hiểu thế nào cho nó đúng thiền tông. Vì không phải là biết ngồi thiền cũng chưa hẳn là phải là tu thiền, mà tu thiền cũng chưa hẳn là tu đúng thiền tông. Vì vậy con cung thỉnh trên thượng tọa chỉ rõ cho huynh đệ chúng con về tông chỉ của thiền tông, tu như thế nào cho nó đúng pháp. Và điều thứ hai, con xin được là đề xuất lên quý thầy trong ban tổ chức là hàng năm là cho huynh đệ có được cái duyên để tu học trong cái thời gian nó dài hơn một chút, thì những cái tâm nguyện này chúng con cũng được nghe từ hòa thượng trưởng ban những cái trăn trở về đào tạo thế hệ kế tiếp, rồi là hòa thượng Đắc Huyền khi ngài có cái duyên ra hoằng pháp tại phía Bắc, ngài cũng đã gợi ý đối với lại thầy Thỉnh Thuần hôm đó ở tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, ngài rất là có cái tâm nguyện mong mỏi, ngài cũng phát tâm là nói với là thầy Tuệ Đức rằng thầy thấy ở đây đủ điều kiện để tổ chức cho chư tăng khu vực phía Bắc học về thiền. Nếu mà chú sắp xếp được bàn với lại thầy Sùng Phúc thì hòa thượng cũng phát tâm để ra để giảng dạy cho chư tăng về thiền tại khu vực phía Bắc. Đấy là những cái mà tâm nguyện của các ngài rất là rộng lớn như vậy. Thì qua cái khóa gặp mặt chư tăng tại khu vực phía Bắc lần này thì con cũng thấy đây cũng là một cái rất là duyên lành mà các chư tôn đức đã quan tâm tạo điều kiện cho huynh đệ chúng con có cái môi trường tu học. Với cái niềm mong mỏi của chư tôn đức thì chúng con cũng có những cái tâm tư như vậy để dâng lên kính trên quý thầy chứng minh và chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đầu tiên là ý kiến của Chánh Huy rất là thật, rất là tích cực, rất chính đáng, rất cần thiết. Thì huynh đệ thấy chúng ta xuôi ngược mỗi người một việc. Nhưng mà khi mình trở về khi khóa tu thì mình đã dọn sạch cái tâm của mình bằng cái sự chuẩn bị sắp xếp công việc tốt nhất, tinh thần mình hoan hỷ và dâng cao nhất. Vào đây làm lễ xong, chúng ta bắt chân ngồi thiền thì cái thân tâm mình nó vào trong cái đạo tràng chân tâm của mình, nó khác liệt. Các duyên ngồi nó rơi rụng và nó tha cho mình, là mình thấy nó cái cảnh giới Phật nó rõ ra liền. Cho nên chư vị tôn đức như Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị và quý ngài, nghe quý thầy ở đây tổ chức cho huynh đệ về tu, Hòa Thượng Trưởng Ban và quý thầy rất là hoan hỷ. Hôm nay Chánh Huy trong khóa tu này đề bạc điều đó cũng là điều rất là tích cực. Thấy rằng về khóa tu có cái sự hoan hỷ, có sự lợi lạc. Thì để rồi theo cái nhân duyên, thầy Sùng Phúc thầy sẽ nghiên cứu cách nào đó. Chúng ta chư vị tôn đức trụ trì thì ít, mà chúng tăng đang tu học thì nhiều. Cho nên mình tổ chức về giống như là một cái cơ hội học và tu đi vào cái cốt lõi, để sau khóa tu mình nắm được cái lõi, mình làm cho đúng, hướng dẫn cho nó đúng không sai. Thì điều này quý thầy cũng rất là hoan hỷ với ý kiến này. Ý kiến tiếp theo á là muốn hiểu cho đúng thiền tông để tu cho nó đúng. Thì mong mỏi là tông chỉ, mà thật ra nói đúng á là cái yếu chỉ, cái diệu thuật tu như thế nào cho nó đúng với thiền tông. Huynh đệ hãy bình tâm lại, nhìn một cách khách quan, đạt đến chân lý thật, đúng bản chất thật, thì chúng ta đành lòng và hoan hỷ để mà tu. Còn nếu mình hơi bị vội, mình nói tu thiền thế nào thì sẽ có những vấn đề khác mới. Tại sao phải là thiền? Rồi có người khác sẽ nói thiền như vậy thì cuối cùng phân biệt với pháp môn khác, nó bị sanh tử. Cho nên mình muốn tu thiền là đúng rồi, nhưng mà hiểu cho đến chánh lý, chánh trí để nhận ra đó là cái pháp môn nó tạm gọi là cao tột đi. Tại vì Ngài Tôn Mật Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói cái môn này là cái môn cao tột. Chính với Cố Hòa Thượng Viện Trưởng là thầy của sư ông mình đó, Ngài viết trong bản đồ tu học, Ngài cũng nói, Ngài nói đây là cái pháp môn siêu xuất nhất của Phật giáo. Mình chỉ dám nhắc lại lời các bậc cổ đức để mình học, chứ mình không dám nói như vậy. Nhưng mà quý đệ biết sao không? Để mình thỏa mãn với con đường tu của mình đó, là mình chứng minh cho ra cái giá trị tuyệt đối của nó. Đầu tiên tôi chỉ vấn đề này. Mình đừng có nghĩ rằng là có thiền của tôi rồi tôi cực đó, mình đừng nghĩ vậy. Mà nghĩ rằng là tôi có quyền tìm một con đường đạt đến chân lý rốt ráo, để tôi đi không phải một đời mà tôi đi nhiều đời để đi đến con đường thành Phật. Khẳng định như vậy. Thưa đại chúng, ngày xưa tôi đi tu cũng vậy đó. Tôi thoát ra cái mắt kính của Phật giáo. Tôi nói tư tưởng nào cũng được, miệng đó là tư tưởng mà tôi thấy hợp lý tôi sẽ chọn. Mà chọn rồi là chọn một thôi. Thế là mình đi lựa chọn. Cho tới cuối cùng nghe sư ông giảng về đề tài thiền là gì, thì trong đó sư ông có nói cái trí tuệ vô sư. Tôi không hiểu gì nhiều đâu, nhưng mà tôi thích. Cho nên từ khi mà cảm cái trí tuệ vô sư đó, đi theo sư ông, và tôi triển khai liên tục từ ngày mới vào đạo tới giờ. Tôi muốn nói ở đấy á, là đại chúng có thể chọn cái mệnh đề khác cũng được, nhưng phải là mệnh đề thấy cho tới, hiểu cho rõ, nhận định cho ra, và đó là mình chọn và mình làm cách có kết quả là thành công. Nhớ vậy đó, thì mình thích làm, chứ còn mình cứ nói thiền tâm của tôi phải bảo vệ như vậy có vẻ bị khiến tưởng phải không? Nên là vậy rồi, nhưng mà nếu anh em trẻ mà nói vậy có khi họ có cái suy nghĩ khác. Thì bây giờ tôi chỉ vấn đề nhớ này. Một, chúng ta đã chọn rồi, trạch pháp rồi, cho nên chọn Thiền Tông Việt Nam để tu và theo sư ông Trúc Lâm để tu. Thì đầu tiên á, là chúng nhớ là một là mình nghiên cứu cho tới, cho rõ, cho tường tận, cho thông suốt và ứng dụng tu cho tới tột cùng. Ngày nào chưa xong mình tiếp tục. Tôi bây giờ tôi vẫn đào sới, tôi nhiệt tình lắm. Rồi chúng biết là cái bài giảng của tôi soạn để chúng coi sẽ lại là tôi mối móc từng cung rõ ràng. Mình làm như vậy á, nó thật niềm vui. Cho nên đầu tiên là mình hiểu, mình tu tới. Thứ hai, mình còn tu á, thì đâu đó có những điều chắc chắn mình không tài nào thông suốt hết. Thì ra ngoài nhờ ai đó có những cái câu hỏi mà mình chưa có thông, tôi chỉ đại chúng. Cách thứ nhất là rõ suốt để bảo vệ con đường mình đang đi. Tôi chọn và tôi phải bảo vệ nó, đúng không? Ví dụ mình sinh ra mình con người, bây giờ mình phải giữ cái mặt mình cho nó sạch chứ, mình bảo vệ nó. Thì bước một là hiểu là bảo vệ rồi, bước hai này, nhờ hỏi câu nào mình chưa có thông. Thì có một cách, đó là điều này theo tôi nghĩ nó không phải như vậy đâu. Nhưng mà thưa quý ngài là cái trí thức và cái tu tập của con còn giới hạn. Cho nên con xin về con bạch chư tôn đức của con rồi con xin thưa lại các ngài. Cách thứ nhất là hiểu rõ, cách thứ hai không hiểu thì nói như thế. Về mình tu tiếp, phải không? Đó là tôi nói tinh thần đầu tiên là đã chọn đi tới cùng và bảo vệ con đường mình đi. Đã chọn rồi. Thứ hai, nói về thiền tông. Đầu tiên muốn có cái gì khách quan cho đủ ạ. Đại chúng đặt cái câu đầu tiên sư ông nói thiền là cốt tủy của đạo Phật. Mình đặt câu hỏi vì sao? Bắt đầu mình giải thích. Thứ nhất, Đức Phật do ngồi thiền, do tu thiền mà thành đạo. Thứ hai, chứ vì tổ sư chứng ngộ tâm thiền được gọi là chứng đạo. Thứ ba, nhiều đời các vị tổ sư trao truyền nhau là trao truyền tâm thiền này. Thứ tư, pháp môn Phật tuy có nhiều pháp môn, nhưng pháp môn nào cũng phải đạt đến định tuệ mới được coi là có kết quả. Chứng minh ba môn học giới, định tuệ, ba môn học vô lậu, không có bất kỳ một pháp môn Phật nào dám nói rằng tôi tu không đạt điều đó, phải không? Một người tu không giữ giới không ai cùng. Nếu chúng ta còn đồng quá thì năng lượng không có, không biết lấy đâu để làm chủ sanh tử, nó sanh tử nó độc vô là chúng ta không có kết quả. Nếu chúng ta không có tuệ thấy ra đó thì không có cái tuệ chiếu phá sanh tử, thì chúng ta ở trong sanh tử thì chưa được gọi là có kết quả đối với người tu Phật. Cho nên cái định tuệ ban đầu còn tập á, thì định trước tuệ sau. Nhưng mà đạt đến tột cùng chứng tâm á, thì sẵn đã định lâu, sẵn đã sáng lâu. Cho nên định tuệ đồng thời, nó là hai tính chất đồng thời trên một chân tâm sẵn có nơi chúng ta. Vì vậy, tu bất kỳ một pháp môn nào trong đạo Phật đều phải đạt đến định tuệ mới được coi là giác ngộ. Bởi lẽ không đồng và sáng, đó là cái chất giác ngộ trong nhà Phật không thể khác. Và trong đó nó có cái định cho mình tự chủ, cho cái tuệ sang ra. Định tuệ đồng thời có một diệu lực từ vượt thoát tất cả, không chạm tới. Mọi thứ không chạm tới được mình là giải thoát. Là mình chốt cái thứ hai là thiền là cốt tủy của đạo Phật. Ý thứ ba. Thì từ đó mình nhắm mắt là mình thấy rằng là tu bất kỳ pháp môn nào đều phải đến thiền định. Thì chúng ta đang ở trong thiền định, tức là chúng ta đã đi thẳng vào cái cốt rồi. Phải không? Mình đâu có nghi ngờ gì nữa. Còn nó rộng hơn á, nhiều lắm. Ví dụ như tụng Bát Nhã, chùa nào cũng tụng Bát Nhã. Mà Bát Nhã các ngài ở bên Tịnh Độ gọi là bộ khuyết tâm kinh. Tức là các ngài nói rằng á, cái này các ngài nói nha, chứ tôi không dám nói trong sách viết, các ngài nói rằng á, khi nào tụng kinh mà lỡ nó bị lỗi lầm gì đó, thì cuối cùng tụng Bát Nhã là nó bộ khuyết đầy đủ. Tức là mình tụng cái bản kinh đó, nó có một cái chữ nó bị sai, làm cho ý nghĩa bị sai, có thể khiến cho những người nghe chung quanh bị nhầm, thì cuối cùng nghe cái bài kinh Bát Nhã là nó bổ túc hết những cái ý mà lỡ bị sai. Ví dụ như nói các pháp là vô thường, khổ không vô ngã, mà mình tụng các pháp vô thường chỉ vô nó khuất đấy, nó không có, thấy không? Các pháp thường khổ không vô ngã nó bị sai, phải không? Thì tới khi tụng Bát Nhã là gì? Không mắc tai mùi lửa thân ý, không sắc thân hương vị xúc pháp, tức là không chứ không phải là thường, phải không? Thì nghĩa như vậy, từ đó mình muốn nói nôm na rằng là Bát Nhã là một bản kinh bất kỳ pháp môn tu Phật nào cũng tôn trọng, của đó là bộ kinh gốc và tùng trong mỗi thời. Trong đó có một cái cấu á, là chư Phật trong ba đời đều ý theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được vô thượng giác là chánh giác. Bát Nhã là cái gì? Trí tuệ tột cùng là sao? Khi gàn hết rồi, không còn gì mà lằn sáng, chính nó là tột cùng, cứu cánh không còn gì khác. Và ba đời mười phương tất cả chư Phật đều ý đó mà thành Phật, tức là trong đó là tánh vô sanh, thì mới thành quả vị vô sanh. Vậy thì pháp môn nào cũng đi con đường đó. Mà con đường đó chính là thiên mà. Không tất cả để trở về tánh là gì? Cửa không là vào, nhưng tánh là ông chủ, tâm là chủ. Từ đó chúng ta nghiêm nhiên bình thản thấy rõ rồi, biết thiền là cốt tủy rồi, mình đi đúng trọng tâm rồi, khỏi mất thời gian nữa. Thế là việc từ nay về sau đành lòng yên tâm học thông, nhắm mắt ngồi tu, không nhìn hai bên, không suy nghĩ, không đứng núi này trúng núi khác, là đành lòng rồi. Đó là khẳng định niềm tin để đành lòng và chấp nhận nó một cách khách quan chân lý. Cái mũ này màu vàng là màu vàng. Ai nói khác đi tức là nó khác với sự thật đang có là không được. Chúng ta phải nhận ra việc đó. Sau khi nhận ra rồi, mới nói tới cái yếu chỉ tu thiền. Vấn đề dùng cho đúng. Thì tốn chỉ á, thì nó chỉ có cái đích đến. Cái đích là nó kết luận rồi. Còn cái biện pháp mà làm cho đạt đến á, thì thành tướng á, thì gọi là cái phương pháp hành trì. Mà cái thuật để khế với tốn chỉ á, gọi là yếu chỉ. Cho nên cái yếu chỉ tu thiền á, là chúng nhớ đơn giản lắm. Đầu tiên tu thiền là ngộ tánh. Vì sao phải ngộ tánh? Bởi vì thiền là cốt tủy của đạo Phật, mình nghe rồi. Mà cốt tủy đạo Phật là gì? Đạo Phật là phải giác ngộ mới giải thoát. Giác ngộ thì giác ngộ cái gì? Nếu mình giác ngộ vô thường, khổ không vô ngã, đúng. Nhưng mà giác ngộ như thế nó chưa có cái lực cho mình giải thoát hoàn toàn. Tôi lâm thân bởi vì tôi muốn cho cái thời gian nó đủ, tôi nói ngắn, thì vấn đề khó hiểu, nó dài thì nó mông lung, nó khó thì thời gian khó. Tôi ví dụ này, đại chúng tưởng tượng nha, trí tuệ gạch mũi tên tới, giác ngộ gạch mũi tên tới, giải thoát. Cái biểu thị mũi tên nó có một tiến trình chuyển biến của thời gian. Anh vào đạo Phật anh phải có trí tuệ trước, sau đó anh mới giác ngộ, rồi sau đó anh mới giải thoát. Nó có một cái thứ hai là không phải mũi tên, cùng trí tuệ mà gạch bằng, giác ngộ bằng giải thoát. Nó có hai con đường. Thì cái con đường đầu tiên chúng ta ngộ tự tánh đó là dấu bằng. Ngay khi anh ngộ được cái trí tuệ vô sư tột cùng, ngay đó là đã ngộ được cội nguồn giác ngộ. Diệu lực có thì ngay đó tức khắc anh được giải thoát. Ba điều này nó không trải qua một cái khoảng thời gian không gian nào, cho nên biểu thị bằng dấu bằng. Còn lại chúng ta chưa thể như thế, thì con đường thứ hai, anh có trí tuệ Bát Nhã thấy các pháp không, sau đó anh giác ngộ cuộc đời vô thường khổ không vô ngã, sau đó mới hành trì tu tập, mới đủ duyên chín mùi, mới bừng ngộ. Rồi sau bừng ngộ rồi phải bạo nhầm, sau bạo nhầm lực nó mạnh thì nó mới giải thoát. Một con đường là có mũi tên đi tới, rất diễn biến qua một khoảng thời gian. Một con đường là ngay đó đủ tất cả. Thì bây giờ mình coi lại, giác ngộ buổi đầu là chỉ nhận biết nhưng phải tu, mà giác ngộ rốt ráo là ngộ tự tánh là cốt lõi. Mà cốt lõi đó chính là cốt tủy của đạo Phật, chính là thiền tông. Như vậy chúng ta kết luận đầu tiên, tu thiền cái đích phải chạm đến đó là ngộ tánh. Chúng ta đừng có nói khó, này nó dễ lắm. Nhưng mà nó là chân lý chúng ta phải theo thôi, chứ không có nói chuyện khó. Thì ngộ tánh này tôi nói để chúng nghe là có vị á, thì chín mùi và bùng phát mạnh, cười, nói, nhảy, múa, khóc, vân vân. Tôi xin miệng dự chứng tại thời gian này ít. Có vị á, thầm nhận, bạo nhầm, viên thông. Ví dụ như tổ Tỳ Đi Đa Đu Chi đến gặp tổ Tăng Sáng, đâu có nói gì đâu. Khi tổ Tăng Sáng không nói gì thì ngài Tỳ Đa Đu Chi lắng lại một tí thì nhận ra cái tâm. Lạy tổ, tổ biết. Xin nương, tổ nói về phương Nam giáo hóa. Từ đó về sau tổ Tỳ Đa Đu Chi bạo nhầm, dám tin, dám khẳng định, dám bạo nhầm. Vẫn viên thông có cơ dụng, khai thị có đệ tử ngộ đạo, truyền thiền trở thành một dòng thiền Việt Nam. Gọi là thầm nhận, khéo khế hợp. bạo nhậm, tự tin, khẳng khái vẫn được. Theo thời gian nó viên thông. Còn chúng ta tề lắm á, là mình tin mình có chân tâm và mình khéo thầm nhận ngay đây, thì nó vẫn đi tới đích. Thì cái ngộ tánh này á, nó có hai con đường. Một, trực ngộ. Cái này giờ tôi nói là trực ngộ đó. Thì cái người mà lá hét, nhảy, múa, khóc, cười gì, cái này nó vẫn còn trong cái kích hoạt mạnh của cái chân tâm của cái buổi sơ ngộ ban đầu. Cái đó chẳng có là cái bản tâm ban đầu nó mạnh của nó thúc mình vậy thôi. Nhưng mà tới khi nhiều lần ngộ rồi, chín chắn tới nơi á, thì các ngài cũng trở lại chỗ bình thường, mặc vết mà không mê. Lúc này diệu dụng nó phát huy. Cụ thể ngài Huệ Hồng, một vị đại thiền sư, ngài dựng lời ngài Triệu Châu cũng là một việc xúc tung lắm. Ngài Triệu Châu ngài nói là tất cả chỉ như cũ, các bậc tiến thánh từ trước không có ai mà không từ chỗ như cũ mà được. Giống như sơ tổ Trúc Lâm nói áo rách cha mấy sáng cháo, bình thường mà không mê. Rồi quý vị mà thâm nhận á, thì tới rốt cùng cũng là chỗ bình thường bạc vết không mê. Hôm nay huynh đệ thâm nhận mà dám quyết đi con đường sẽ có ngày đó. Ba trạng thái đồng gặp nhau một chỗ rốt ráo. Chúng ta nắm cho rõ thì cái chuyện tu nó không khó. Như vậy, bước đầu chúng ta nó trực ngộ là như thế. Mình chưa phải như thế thì khéo dùng công. Khi nó khéo dùng công á, là chúng nhớ nè. Mình quay là bát nhà cho nó trở thành một cái chân lý chung đi. Bát nhà dạy cái gì? Tôi chưa nói cái chuyện tổng hợp hết. Nói một cái nhánh nhỏ trong việc này nha. Vậy mình thấy tất cả huyện để đừng dính. Mà khi không dính thì trả lại chân tâm. Khéo nhận chân tâm đáng sáng biết bất động. Xong ngay đó là tu hành. Quay lại. Khi nói về dùng công, nhiều vấn đề tháo thức bây giờ không biết mình tu làm sao. Đơn giản là các pháp mộng viễn, nhưng mà vì chúng ta quên chân tâm, từ đó thấy biết theo pháp. Khi quên chân tâm mà thấy biết theo pháp thì giữa này nó có cái mê, cái thức mê nó sinh ra. Cái thức mê sinh ra thì nó mới tạo hiệu ứng cho mình bị vọng tưởng loạn động và không cân chỉnh được mình. Có khó khăn nằm ngay đó đó. Thì đa số huynh đệ là nhầm trên vòng tường để mà huynh lộn, cho nên tu hoài nó bị căng. Thì trước tiên sư ông dạy mình là biết nó là huyện đừng có theo. Nếu mà theo nó dày đặc quá, mình không có lực nào mà thở nổi tu nổi. Tiếp theo là sư ông nói là mình trở lại cái tánh tri vọng. Cái đầu tiên nó gọi là tướng tri vọng. Cái thứ hai sư ông dạy là tánh tri vọng. Bây giờ tướng tri vọng nè. Tướng tri vọng sư ông nói ngồi lặng yên, tỉnh sáng. Nếu có vọng tưởng khởi, không theo. Cái việc này nó không có một động tác gì trong đó, để chúng nhớ chưa? Nhớ là không có động tác nha. Ngồi lặng yên tịnh sáng, vẫn vô tướng, đâu có khởi gì. Không động tác. Nếu vọng nó khởi lên, mình đừng có theo. Đừng theo cũng đâu phải động tác đâu. Đừng có quấy lui quấy tới. Chỉ đơn giản là, cái bút đưa lên hả, tôi không theo, tôi tự biết. Thì lúc này phát hiện điều nữa. Là mình đang biết về cây bút hay là mình đang từ sang biết. Cái này là cái diệu thuật công phu nè. Nếu huynh đệ mà biết về cái viết á, là biết về đuôi vòng. Thì vòng nó có 1.000, mình lão ra 1.000 mình mệt lắm. Cho nên tu lâu ngày mình chán. Nó không có lực. Nó có một cách nữa. Là vòng muôn vàng mà mình nói chuyện của anh nha. Còn tu chỉ đơn giản là tôi làm cái việc là sư ông dạy lặng yên. Tôi lặng yên, tôi không giấu vết gì mà tôi không mê. Tức là biết chứ tôi không làm gì cả. Còn chuyện anh là chuyện của anh. Thì nó vô hiệu hóa. Dù nó còn, nó cũng không có giá trị gì. Cái chuyện sư ông dạy biết vọng á, sư ông dạy mình là ngồi lặng yên, tỉnh sáng. Nếu có vọng khởi đứng theo. Không làm gì cả. Chỉ là lặng sáng. Vọng là chuyện của nó. Đứng theo là được rồi. Khi anh theo, anh phải trở lại. Còn nếu không theo, nó chẳng là cái gì. Nhưng mà mình bị cái là thấy vọng từ ồ, dẹp, ồ, diệt, ồ. Mình bày đặt, mình làm nhiều thứ quá. Sư ông dạy có đúng vậy đó, mình bày thêm nhiều thứ quá. Thành ra mình làm rối cho mình. Mình tu hồn, mình biết tu đi về đâu. Và đại chúng nhớ, cái chánh lý như vậy, tu không khó. Khi khó, đại chúng phải kiểm tra thêm một phần nữa là gì? Cái nghiệp của mình nó che. Cái nghiệp này nó có hai loại. Một loại của tạo tác bình thường và một loại tu hành. Đạo tác bình thường nhiều lúc ngày xưa người ta giảng pháp mình chọc, vấn đề ngồi học mình phá, rồi mình chế bai chánh lý của Phật tổ, sinh ra bị quả báo là ngồi nghe giảng là mình ngủ, mình cố hiểu nó chạy quá nó không hiểu gì, ngồi uống trà đi làm việc thì không sao, mà ngồi thiền nó ngủ, cái này tội nghiệp lắm. Có phần đó nữa chúng ta phải sám hối, mà chỉ cần tính tịnh mà định á, nó rõ liền, mà thả trôi 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 là nó khuất đi. Thứ hai á là cái tập khí. Cái tập khí nè, cái nghiệp báo nè, cái vọng tưởng này nó cộng với nhau, nó đẩy cái mình tưởng mình là thánh, nó đẩy ra ngoài loài mặt phàm. Vì vậy sư ông đã dạy nhiều, chứ tôn đức dạy nhiều, mà tôi nói cũng rất là nhiều, mà hôm nay quý đệ còn nói rằng là không biết cách nào để tu á, thì cũng nên xét thêm một phần của mình. Nó thẳng là như thế, cũng nên xét thêm một phần của mình để mà sửa trị trong mình rồi. Cái thứ hai là sư ông nói tánh tri vọng lúc này thuần thục rồi, ngồi như vậy thì hành giả tự nhận ra vòng và chân không hai, giống như sóng và nước tuy khác nhưng mà đồng một chất ướt. Vòng và chân không hai, cái này vấn đề công phu chín mùi thấy rõ lắm, nó phải phân biệt. Thì cái chỗ này á, nếu mà nói nhận chân tâm thì nó không còn cách xa nữa, khéo là nó thể nhập. Cái nhận chân tâm phải có chân tâm để nhận. Chỉ cần khéo công phu như vậy, gọi là không có tướng sanh ra trong khi dùng công. Nó không có cái tướng gì sanh ra. Thì mình đừng có nghĩ có cái vô tướng này. Chỉ cần ngồi lặng vòng chuyện của nó, mình chỉ sáng và biết, không biết theo nó, thì nó không có tướng tạo ra nó khế. Khế thì có khi nó bừng vỡ, nó bày hiện ra thôi, chứ nó không có cái tâm nào khác để nhận. Thì nó đi nói lại cái phần bước một mà trực ngộ á, cái đó quý ngài nào lên lời được ngộ ra đành rồi, mình không nói nữa. Mà có lẽ cái chung nhất của huynh đệ trẻ chúng ta là ngay cái chỗ khéo tri vọng. Đừng sợ nó, đừng dẹp. Mình có một cái nhầm nữa, nghe sư ông dạy chân tâm vô niệm, thì chúng ta muốn dẹp cho hết niệm để chân tâm bày ra, vậy chúng ta đang hiểu sai lời dạy sư ông. Sư ông nói chân tâm vô niệm nghĩa là sao? Sư ông đang sống trong chân tâm, và trong chân tâm vốn không một vật. Ngài thấy rõ như vậy cho nên ngài nói cho chúng ta biết chân tâm vốn không có niệm. Nhưng mà mình tu khéo dùng công, khế từ tánh, tánh bừng ngộ thì từ nó vô niệm, chứ không phải mình dẹp niệm cho nó không để ngộ chân tâm. Cho nên chân tâm vốn vô niệm, nhưng mà gạt cho sạch vô niệm chứa chắc ngộ chân tâm minh chính. Ngài Trừ Sa Tịnh Sâm ngài nói chớ bảo vô tâm đó là đạo, ở vô tâm còn cách một lớp rào. Là sao? Là ứng với chỗ ngài Thánh Vị Phật Nhãn ngài nói không nên ở trong chỗ rỗng không mà lập phần hàng, nếu còn lập phần hàng tức là còn bị ngăn ngại chưa từ tà giải thoát. Từ đó chúng ta thêm một ví dụ đó, tôi thấy những cái này mà chứng minh cần chặt chừng nào á, nó làm cho mình sáng và tin, thấy là tin. Một ví dụ nữa, ngài Trừ Sa Cảnh Sâm nói vô tâm còn cách một lớp rào, Sơ Tổ Trúc Lâm nói vô tâm chính là thiền. Ai đúng ai sai? Hai mệnh đề này nó không giống nhau, nó ngược nhau. Mong lẽ hai vị tổ ngược nhau à? Đâu có lý đó. Hai vị tổ không ngược nhau, mà hiện nay mình đề trên tính khoa học, chữ nghĩa nó ngược. Như vậy là chúng ta không thông là bị ngược. Tôi muốn chứng minh vậy là chúng ta không phải làm rắc rối, làm cho mình sáng rõ để mình tin. Giờ là chúng quay lại giải quyết bài toán nha. Sơ Tổ nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, là ngài nói gì? Nhận là chân tâm đi. Thì từ khi nhận chân tâm, cho nên tâm từ không. Vì vậy đối cảnh rộng ra như vậy, nhân tâm thì tâm từ không. Còn bên này á, ngay cả xong ngay dài á, là trừ dẹp phiền não vọng tưởng, đó là làm cho được không. Một bên á, ngộ tâm thì tâm từ không. Một bên á, thì gàn hết thì làm cho được không. Mà nếu làm cho được không á, thì nó rơi vào chỗ thuần thanh tuyệt điểm, nước chết không chứa được rồng. Mà ngài Pháp Thanh ở Hương Sơn ngài nói rằng á, dù cho được thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chơn thường lưu trú. Chữ lưu trú trong kinh Lăng Nghiêm nói là vọng tượng, mà chơn thường lưu trú là cái tính trôi chảy nhỏ nhiệm trong từ tánh chơn thường vẫn còn. Ví dụ đứng từ xa mà nhìn cái thác nước là bất động, nhưng tới gần là những hạt li ti nó rớt liên tục, nó tung tóe liên tục. Cái chỗ này đại chúng nhớ là nó phải có tiếng động, nó thanh tịnh lắm. Khi mà à rá đó thì biết nước đó chưa phải, mà chưa à rá thì nó rất giống với chân tâm. Chỗ này thầy Trung Quốc thầy nói hai con tô ngộ không giống nhau đó, nó rất giống, chỉ có mắt Phật mới biết. Thì từ đây đại chúng nhớ nè, khi chúng ta biết vọng mà chúng ta cứ muốn cho hết vọng tưởng, cứ dẹp cho nó sạch á, thì đại chúng sẽ không được phước để vào chân tâm, mà sẽ rơi vào cái chỗ thuần thanh tuyệt điểm. Chỗ thanh tịnh tuyệt đối nó hay lắm. Cái khi này tôi kể nó cũng là thuần thanh tuyệt điểm mà thôi, vậy nó không có động. Mà vào đó nếu tin một vị thầy sáng mắt chỉ cho mình thì nhảy qua rất là dễ. Nếu không tin, mình cố gắng qua rất khó. Và đa phần chấp cho là đại chứng, nói người khác không biết, cho nên sau đó nó lạc. Chỗ này nó lạc này, cho nên Mã Bá Tuần nó từ chỗ này mà ra này, chứ không phải là thương đâu. Thì nói về đại chúng nhớ là không phải nói chuyện cao, mà đại chúng nhớ là nói cái bắt đầu. Nếu mình càng muốn thấy vòng tường khó, muốn trừ chừng nào đó, thì cái thách thức sau này nó nhiều, mà tu nó nhọc, mất thời gian, có khi mình nản. Còn ngay từ bây giờ đại chúng chịu khó đi. Đơn giản là mình từ sáng biết, không phải biết về. Và lâu ngày quen á, thì nói cười gì mình cũng ở trong đó. Và lâu ngày quen á, thì luôn sẵn một tánh sáng biết, chứ không phải chờ có việc mới biết. Sẵn như vậy, thì lâu ngày nó quen thì nó mới có lực và nó thường trực. Và khi thường trực là nó có lực cho nên nó có tác dụng, có kết quả mình thích. Đó, tôi muốn nói cái cách tu cho nên nói lý nó hay lắm. Vì sao mình từ sáng biết mà không biết về biết theo vọng tưởng? Tôi ví dụ vọng tưởng là cái viết này ha. Đưa lên, đây là cái tướng ngắn ngài, cái thấy biết của mình. Nó làm rối đúng không? Mình biết, à anh này là vọng, đừng theo nó đi. Vẫn bị rối. Nhưng đơn giản là nó đưa lên, tôi không quan tâm. Tôi không bỏ nó, không lờ quá, không mặc kệ, không quan tâm. Tôi chỉ cần rằng là, tôi vô tướng mà sáng tôi nói tự do, anh làm gì đó làm. Thì anh này tự vô giá trị. Vì sao? Mình phải nhận ra tự tánh là cái bút này chưa đưa lên, tánh này sẵn lâu lắm rồi. Lý nó là vậy đó. Nhưng mà nói lý là vấn đề thấy khó. Còn nói thiệt là chỉ cần anh từ sáng biết, cái đó nó sẵn. Còn biết theo cái này là cái phát sinh là sanh diệt, đừng trừ được dẹp. Thì cái chiêu mà từ sáng biết này nó đã có lực rồi á, thì mọi thứ từ nó vô giá trị. Thì đi tới cuối chặng đường để nhận ra một điều là điều đơn giản vô cùng. Đừng thêm gì. Muốn để con yếu á, thì đừng thêm gì mà đang sáng biết. Thì nếu vấn đề tu bằng cách đầu như vậy thì sau nó sẽ đạt đến đó. Mà đạt đến chỗ này nó áp sát rồi, cho nên nó không còn cái chỗ thuần tịnh. Vì vậy nó không bị tai nạn của cái chuyện thuần tịnh xảy ra. Vậy thì kết luận lại, yếu chỉ tu thiền là cái gì? Một, ngộ tâm. Tiếp theo, ngộ tâm có mấy đường vào? Nhiều, nhưng mà nói gọn gọn cho nhanh là hai đường. Một là trực ngộ, hai là phải khéo tu. Tôi đã nói gọn đó, còn nói lý thuyết nó dài, tôi không nói dài, tôi nói gọn. Khéo tu là sao? Thì thực tế mọi thứ nó xảy ra trước mắt mình đang thấy. Không muốn thấy nó cũng thấy. Mình chỉ cần biết nó là huyện đứng theo. Hai, tâm tưởng mình nó có, không muốn nó không có. Chỉ biết là đừng có theo. Nghệ thuật là cái gì? Nghệ thuật là anh đừng có dí nó, đừng dẹp nó, đừng đè nó. Nó sanh phản ứng phụ. Và cái chính là anh chỉ cần không có gì mà không mê là đang tu. Thế thôi. Thấy mấy thầy nói chuyện. Biết đó, đừng nhảy ra. Nhảy ra là cái đầu này nó phân tâm. Đừng nhảy ra, nó biết hết. Mình được tập đi. Cho nên cái tu của mình nằm chỗ là trở lại không mê là biết. Chứ không phải khởi thêm một cái gì để mà ốm chùm nó cho nó mệt. Vấn đề tu sợ gì mệt đó, là tại vì đè ra một chuyện để mà làm nó mệt. Còn cái tu này thật ra nó không mệt. Là mình đâu có làm gì đâu. Chỉ đơn giản là cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, cùng nói cười, cùng ngồi thiền. Khác cái là mình đang sẵn một cái tâm chứ không phải là vinh lên nó. Không biết nó thành đối thủ, nó là nó, mình là mình. Và trong lặng. Thì vấn đề mà tu được như vậy á, thì nó tiếng rõ trong tâm mình, trong bụng mình. Thì trong cái thời gian cho phép thì tôi chỉ nói được chừng đó thôi, nói nhiều nữa là nó làm có nội dung khác. Thì quý vị muốn nghe rõ hơn cái băng mà tôi dạy trường thiền đó, nghe cái băng dùng công tu thiền từ 1 tới 7 á, tôi nói rõ hết tất cả mọi thứ, thì mình khéo ứng dụng mình tu là được ha. À, đó là cái câu hỏi đầu tiên, nó cũng khá trọng tâm, cho nên tôi dành thời gian dài để mà trả lời, còn lại dành cho vấn đề khác.